Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là đài phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 3 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới nghĩa theo chữ chuyển tiếp hay nghĩa đen chuyển tiếp trong Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Lịch sử Kinh Mân Côi. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi những người thánh hiến hãy nuôi dưỡng và canh tân đức tin để có thể chiếu sáng ơn gọi của mình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua, mùng 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, cũng là ngày đời sống thánh hiến trước sự hiện diện của hàng ngàn tu sĩ nam nữ trong đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu João Prass de Avis, người Brazil, Linh Mục Sebastiano Paciola thuộc dòng Sito, Phó Tổng Thư ký của Bộ, và cùng với bốn bề trên tổng quyền thành viên của Bộ. Mở đầu buổi lễ có nghi thức làm phép nến và đi rước tiến lên bàn thờ do 50 bề trên nam nữ đại diện cho các hình thái khác nhau của đời sống thánh hiến. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi quảng diễn ý nghĩa trình thuật phúc âm về việc dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc rước nến sáng vào đầu thánh lễ với sự tham dự của các bề trên nam nữ. Ngài nói, dấu hiệu này biểu lộ vẻ đẹp và giá trị của đời thánh hiến như một phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô, một dấu hiệu nhắc nhớ mẹ Maria tiến vào đền thánh. Đức Trinh Nữ Maria, người thánh hiến tuyệt hảo, tay bồng chính ánh sáng là ngôi lời nhập thể, đến để xóa tan bóng đêm khỏi trần thế bằng tình yêu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi những người thánh hiến trước tiên hãy nuôi dưỡng đức tin để có thể chiếu sáng ơn gọi của mình. Ngài nói, để được vậy, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy làm một cuộc lữ hành nội tâm, nhớ lại mối tình đầu qua đó Chúa Giêsu Kitô đã sưởi ấm tâm hồn anh chị em, không phải để hoài tưởng, nhưng để nuôi dưỡng ngọn lửa ấy. Vì thế cần phải ở với Chúa trong thinh lặng của sự thờ lạy và nhờ đó khơi dậy ý muốn và niềm vui, được chia sẻ cuộc sống, những chọn lựa, sự vâng phục đức tin, mỗi phút của người thanh bần, tình yêu quyết liệt của Ngài.
Đức Thánh Cha không quên cảnh giác những người thánh hiến rằng, anh chị em đừng hùa theo những tiên tri tai ương, những người loan báo sự cáo chung hoặc sự vô nghĩa của đời sống thánh hiến trong giáo hội ngày nay. Trái lại, anh chị em hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Kitô, mang những võ khí của ánh sáng, như Thánh Phaolô nhắn nhủ, luôn tỉnh thức canh chừng. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho tất cả những người thánh hiến có một cuộc sống thấm đượm tin mừng chân chính, để nơi anh chị em tin mừng được sống thực, được làm chứng, được loan báo và chiếu tỏa rạng ngời như lời chân lý. Ngày đời sống thánh hiến được Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II cử hành lần đầu tiên hồi năm 1997 với mục đích chúc tụng Thiên Chúa về hồng ân đời sống thánh hiến là điều vốn thuộc về sự thánh thiện của giáo hội. Đồng thời, ngày càng đề cao chứng tá của những người chọn theo Đức Chúa Giêsu Kitô qua việc thực hành các lời khuyên phúc âm, và đây cũng là cơ hội quý giá để mọi người thánh hiến lặp lại quyết tâm đã và đang khích lệ họ hiến thân phụng sự Thiên Chúa. Đây là lần đầu tiên từ 7 năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành thánh lễ nhân ngày đời sống thánh hiến. Những năm vừa qua, Ngài chỉ chủ sự kinh chiều nhân ngày này.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa sẽ nhóm khóa họp toàn thể từ thứ Tư mùng 6 đến mùng 9 tháng 2 tới đây về các nền văn hóa đang lên của người trẻ. Hôm 31 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y San Franco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình của khóa họp sắp tới. Ngài bày tỏ mong ước lắng nghe những ngôn ngữ và văn hóa của các thế hệ trẻ. Khóa họp toàn thể sắp tới sẽ là một cơ hội quý giá và một đòi hỏi cho những người lớn cũng như cho các cộng đồng Kitô. Theo Đức Hồng Y, dĩ nhiên ngôn ngữ của người trẻ khác với ngôn ngữ của chúng ta, nhưng tiềm năng của các thế hệ trẻ là điều chắc chắn. Ngài nói, cách tốt nhất để giáo hội có thể được nghe và nhìn thấy giữa đại hồng thủy của thời đại thông tin ngày nay là mở một trận chiến truyền thông chớp nhoáng với những câu trả lời đơn sơ cho những vấn nạn thâm sâu nhất của cuộc sống con người.
Chương trình 3 ngày nhóm họp của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa khá dày đặc và bàn về những thách đố khác nhau do các thế hệ trẻ nêu lên. Các bài thuyết trình sẽ đề cập đến các đề tài như xã hội hóa người trẻ, các ngôn ngữ và nghi thức kỹ thuật số, niềm tin của người trẻ và các lối diễn tả cảm xúc của họ. Để khai mạc hội nghị có một buổi hòa nhạc rock vào ngày 6 tháng 2 tại Đại học Công giáo Lumsa gần Vatican do nhóm nhạc sĩ The Sun, Mặt Trời ở Italia trình diễn. Các bốn nhạc sĩ trong nhóm này đã dần dần xích lại gần Đức Tin Kitô giáo trong những năm 2008 và 2009. Từ đó, nhạc của họ chịu ảnh hưởng của cuộc hoán cải này. Các nhóm nhạc sĩ rock này lan rộng trên toàn nước Italia và dấn thân đến các tín hữu Kitô tại thánh địa mà họ hỗ trợ bằng nhiều sáng kiến. Sáng thứ Năm, mùng 7 tháng 2, các tham dự viên khóa họp sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Roma, Đức Tân Thượng Phụ Luis Sacco của Giáo hội Công giáo Candê kêu gọi mọi người dân Iraq không phân biệt tôn giáo hãy cộng tác với nhau. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua, Đức Thượng Phụ Sacco cho biết các tín hữu Candê trong cũng như ngoài nước đều gặp nhiều khó khăn. Nếu đoàn kết với nhau và nhờ ơn Chúa giúp, họ có thể tái thiết căn nhà Candê ở Italia. Đức Thượng Phụ Sacco năm nay 66 tuổi, nguyên là Tổng Giám mục Giáo phận Kirkuk và đã được 15 giám mục thuộc công nghị của giáo hội này, nhóm tại Vatican, bầu lên hôm 31 tháng Giêng vừa qua và đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Ngài lấy tên hiệu là Raphael I Sacco. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ Sacco nói rằng căn nhà Candê vẫn luôn mở rộng đối với các giáo hội khác, với những người Assyri và các người Hồi giáo. Giáo hội Candê muốn trở thành một dấu chỉ hy vọng và hiệp thông trong một nước đã bị tàn phá vì chiến tranh. Đó cũng là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong tông huấn giáo hội tại Trung Đông. Theo Đức Tân Thượng Phụ, trong toàn vùng Trung Đông cần phải đạt tới sự bảo vệ các quyền con người và sự sống chung hòa bình với sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ cho tất cả mọi người. Đây là con đường cam go vất vả, nhưng chúng ta có thể tiến bước trên đó nếu chúng ta tín thác nơi Thiên Chúa. Các tín hữu Kitô không muốn bị đẩy đưa vào vai trò làm nạn nhân.
Vatican, một giám mục Ấn Độ đã phải từ chức vì đã tích cực tham gia lễ tấn phong giám mục đầu tiên của một giáo hội độc lập tại nước này, trái với quy luật của giáo hội. Hôm 31 tháng Giêng, phòng báo chí Tòa Thánh đưa tin, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Isidore Fernandez, giám mục giáo phận Allahabad, Ấn Độ, theo giáo luật số 401-2. Linh mục Isidore de Souza, phát ngôn viên của giáo phận Allahabad, cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ biết lý do việc Đức Cha Fernandez từ chức là vì hồi đầu tháng 11 năm ngoái, Ngài đã tham dự lễ tấn phong giám mục đầu tiên tên là Rakendralan, một thứ giáo hội độc lập tên là Yesu Dagba. Nhóm này khởi sự từ năm 1994 và hiện nay thu hút khoảng 50.000 người tham dự các buổi lễ Chúa Nhật tại một sân vận động ở thành phố Allahabad. Cộng đoàn này có chủ trương gọi là mở rộng cho tất cả mọi người và không phân biệt ai về giai cấp, tín ngưỡng và tôn giáo, đồng thời tin rằng Thiên Chúa không bị cầm tù trong một tôn giáo chuyên biệt nào, nhưng đón nhận mọi người khi họ vượt lên trên ranh giới của họ. Đức Cha Fernandez, năm nay 66 tuổi, đã cùng với hàng chục giám mục giáo sĩ Tin lành Luther, Methodist và các giáo hội độc lập tham dự lễ tấn phong. Một băng video thu hình buổi lễ cho thấy Đức cha Fernandez sướng kinh cầu các thánh, sức dầu trên đầu ông Lan, đội mũ giám mục cho ông và trao gậy giám mục, đồng thời nói: "Chúng tôi vẫn đưa và tấn phong bạn vào tòa giám mục Giê-xu Đạt Ba với các quyền lợi và nghĩa vụ của chức vụ này." Đức cha Fernandez đã hành động trái với chỉ nam năm 1993 của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô liên quan đến những hạn chế trong việc tham dự các lễ nghi của các cộng đoàn Kitô không hiệp nhất trọn vẹn với Tòa Thánh.
Los Angeles, Đức cha Jose Gomez, đương kim Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ cho biết vị tiền nhiệm của ngài là Đức Hồng Y. Roger Mahoney không còn nghĩa vụ hành chánh hoặc công cộng nào trong giáo phận vì những thiếu sót trong quá khứ trong việc bảo vệ trẻ em chống lại nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Tổng giám mục Gomez công bố thông cáo trên đây hôm 31 tháng Giêng vừa qua, tức là một ngày sau khi 12.000 trang hồ sơ về 122 giáo sĩ trong vụ giải quyết chung các vụ lạm dụng hồi năm 2007. Qua đó, giáo phận Los Angeles đã phải trả 660 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Gomez cũng chấp nhận đơn của Đức giám mục phụ tá Thomas Curry, 70 tuổi, xin rời khỏi trách vụ đặc trách vùng Santa Barbara trong giáo phận. Đức cha nguyên là đại diện giám mục đặc trách về giáo sĩ và là cố vấn chính của giám mục về những vụ lạm dụng tính dục vào giữa thập niên 1980. Đức Hồng Y. Mahoney năm nay 76 tuổi, coi sóc Tổng giáo phận Los Angeles trong 26 năm, từ 1985 đến khi về hưu hồi năm 2011. Thông cáo của Đức Tổng giám mục Gomez nói rằng, những hồ sơ này về những vụ lạm dụng cách đây hơn kém 3 thập niên, nhưng sự kiện này không làm cho chúng kém phần trầm trọng. Tôi thấy thật là đau buồn kinh khủng khi đọc những hồ sơ này, không có lý do bào chữa giải thích về những gì đã xảy ra cho các trẻ em. Các linh mục can dự vốn là những người có nghĩa vụ làm cha tinh thần, nhưng họ đã sai lỗi. Ngày nay chúng ta phải nhìn nhận sự thiếu sót và lỗi lầm kinh khủng như thế.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Xin cho con vững tin.
Quý vị thính giả thân mến, tin là một hành vi cá nhân, ai cũng tin vào điều này hoặc điều kia, giáo thuyết này hoặc giáo thuyết kia. Không có niềm tin con người không thể sống. Đức tin là một tròn lừa tự do và ý thức của mỗi người. Như vậy, để có đức tin, đòi hỏi mỗi cá nhân phải tròn lừa và sống tròn lừa của mình. Để sống được tròn lừa này, cá nhân đó đôi lúc phải đi ngược với những lối nghĩ thông thường. Tuy nhiên, bài tin mừng hôm nay cho ta thấy, những người Do Thái tại làng quê Nazareth lại không có thái độ đó. Lúc đầu, họ nhìn nhận Đức Giê-xu là một đấng có quyền năng trong lời nói cũng như việc làm. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Tuy nhiên, họ không thể đi xa hơn để nhận ra Ngài là Đấng Kitô, chỉ vì Ngài quá quen thuộc với họ. Đối với họ, Ngài chỉ là con của bác thợ mộc có tên là Giuse. Khi nghe những tiếng xì xầm về người, lòng họ càng xao động hơn. Và cuối cùng, họ thay đổi thái độ đối với Ngài. Họ phẫn nộ và muốn giết chết Ngài. Để có niềm tin đích thực, đòi hỏi chúng ta phải vượt qua những thành kiến và dư luận. Trong thời đại chúng ta, thực tại về niềm tin đang dần vắng bóng. Người ta muốn gạt bỏ đức tin ra khỏi đời sống cộng đồng. Ở nhiều nước phương Tây, người ta không cho phép đeo những ảnh tượng để diễn tả niềm tin của mình nữa. Đức Thánh Cha Benedict XVI đã từng nói, sống theo tin mừng trong thời đại của chúng ta nghĩa là chúng ta đang đi ngược với dòng đời. Cuộc sống của chúng ta sẽ không giống như cách sống và quan điểm của thời đại. Trong thế giới chúng ta đang sống, Thiên Chúa đã trở nên một đấng vắng mặt vĩ đại, và vị trí của Ngài đã thuộc về các ngẫu tường, và trước hết phải là kể đến là cái tôi tự trị. Sống trong một xã hội như thế, chúng ta có thể bị xem là những kẻ khờ khạo và ảo tưởng. Chúng ta có thể bị chỉ trích và bị cười nhạo. Sống trong một thế giới như thế, đòi hỏi chúng ta phải lớn lên và xác tín về đức tin của mình. Chúng ta phải xác tín về chọn lựa cá nhân của mình. Chúng ta phải để cho đức tin biến đổi sâu sắc tâm hồn của chúng ta và đánh dấu một sự thay đổi trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Với một niềm xác tín sâu sắc như thế, chúng ta được mời gọi để bước theo Đức Kitô mà không hề phải sợ hãi gì. Hành trình đức tin của chúng ta dẫu là một hành trình đầy dẫy những khó khăn và cả chết chóc, nhưng đức tin mang lại cho chúng ta sự sống và niềm hy vọng. Chúng ta được mời gọi để nhìn thế giới và nhìn đời sống của chúng ta với cặp mắt đức tin, để chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và yêu thương chúng ta, đặc biệt là những khi chúng ta phải đối diện với những khó khăn và thách đố trong hành trình đức tin của mình. Chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm các anh hùng tự đạo Việt Nam, những người đã dám hy sinh mạng sống để làm chứng cho đức tin. Cho dù xung quanh họ là những người không có chung đức tin, nhưng họ đã chọn niềm tin một cách cá vị, một niềm xác tín mãnh liệt và sâu xa. Xin các ngài cầu bầu cho chúng ta để chúng ta cũng biết can đảm sống đức tin của mình, và đồng thời cũng trở nên những người làm chứng và mang đức tin cho người khác. Lạy Chúa Giêsu, trên hành trình bước theo Chúa, nhiều khi chúng con cảm thấy lạc lõng, thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Chúng con thấy mình đang đi ngược với dòng đời, đang chịu thiệt thòi và sống như những kẻ khờ khờ. Xin cho chúng con vững tin rằng khi chúng con chọn Chúa, chúng con đang chọn sự sống, chọn tình yêu và hạnh phúc. Xin cho chúng con cũng luôn nhận ra rằng Chúa chính là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các ý nghĩa chuyển tiếp trong Thánh Kinh. Thưa cha, trước đây đã có lần cha giải thích nghĩa theo chữ hay nghĩa đen trong văn bản Kinh Thánh. Nó có thể là nghĩa riêng của các từ vựng hay nghĩa chuyển tiếp. Thế thì nghĩa chuyển tiếp là nghĩa gì, thưa cha?
Một văn bản Kinh Thánh có nghĩa chuyển tiếp khi các từ vựng không được hiểu theo ý nghĩa đầu tiên của chúng, nhưng tất cả hay một phần các từ vựng đó được hiểu theo một nghĩa bắt nguồn từ ý nghĩa đầu tiên này, hay được thích nghi với nghĩa đầu tiên, hoặc vì bất cứ sự tương đồng nào hay dựa trên nghĩa đầu tiên theo quy ước. Thí dụ kiểu nói, trao cho ai chìa khóa, có thể diễn tả nghĩa đen là ý nghĩa riêng theo các từ vựng của nó, nhưng cũng có thể diễn tả nghĩa chuyển tiếp là trao quyền bính, như trong câu Chúa Giêsu nói với tông đồ Phêrô, thầy trao cho con chìa khóa nước trời. Một thí dụ khác như kiểu nói rửa tay, trong câu người biệt phái hỏi Chúa Giêsu tại sao các môn đệ của ông không rửa tay khi dùng bữa. Ở đây là rửa tay theo luật vệ sinh và nghi thức truyền thống Do Thái, nhưng kiểu nói rửa tay cũng có thể có nghĩa chuyển tiếp như trong Thánh Vịnh 73, câu 13. Thế là uổng công con rửa tay trong sự vô tội, ám chỉ các hành động vô tội và cuộc sống trong trắng của tín hữu.
Trong Thánh Kinh, chúng ta có hay gặp các nghĩa chuyển tiếp như vậy không ạ?
Vâng, trong Kinh Thánh, chúng ta thường xuyên gặp các nghĩa chuyển tiếp như thế. Sau đây là một vài trường hợp đặc biệt diễn tả nghĩa chuyển tiếp trong Thánh Kinh, chẳng hạn như phép ẩn dụ metaphora, kiểu nói bóng bẩy xa xôi allegoria, kiểu nói châm biếm ironia, kiểu nói thậm xưng hyperbole và phép hoán dụ metonomia. Metaphora hay phép ẩn dụ là kiểu nói gán cho một chủ thể, một thuộc từ, danh từ hay động từ không hoàn toàn thích hợp với chủ thể ấy, nhưng chỉ phần nào diễn tả được đặc thái của nó thôi. Thí dụ như kiểu nói Giuđa là con sư tử con trong chương 49 câu 10 sách Sáng Thế, hay lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ các con là ánh sáng thế gian. Trong phép ẩn dụ metaphora, chúng ta có một từ được minh giải, nghĩa là từ chúng ta muốn giới thiệu, và một từ minh họa được dùng để giới thiệu, từ thứ nhất. Nó tiềm ẩn khi từ được minh giải không được diễn tả ra, nhưng được hiểu ngầm. Chẳng hạn câu Chúa Giêsu trả lời cho người biệt phái, các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này. Chúa Giêsu ám chỉ vua Herodê, Ngài so sánh nhà vua với con cáo, mà không muốn nói tới tên ông và cũng không dùng động từ là. Khi nghe người biệt phái báo tin cho biết là vua Herodê đang muốn giết Ngài.
Thế còn allegoria hay ẩn dụ liên tục và ironia châm biếm thì phải giải thích ra sao, thưa cha?
Allegoria là một ẩn dụ liên tục. Trong Thánh Kinh, nó cũng thường được trộn lẫn với một vài yếu tố của dụ ngôn. Một trong những ẩn dụ điển hình có trộn lẫn vài yếu tố dụ ngôn là ẩn dụ vườn nho chúa trong chương 5, câu 1 đến câu 6 sách ngôn sứ Isaiah, kể lại các săn sóc yêu thương đặc biệt Thiên Chúa dành cho vườn nho của Ngài là dân Israel. Nhưng thay vì cho trái nho thơm ngọt, vườn nho lại sinh trái dại chua chát. Ẩn dụ gán cho Thiên Chúa các công việc khác nhau của chủ vườn nho và gán cho dân Israel các thái độ của vườn nho có giống được tuyển chọn, nhưng giờ đây đã biến thành nho dại. Và hậu quả là ông chủ vườn nho sẽ phá hủy và bỏ rơi vườn nho ấy. Trong Phúc Âm Thánh Gioan cũng có nhiều ẩn dụ, như ẩn dụ Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, ẩn dụ Chúa Giêsu là cây nho và các môn đệ Ngài là cành nho. Ironia châm biếm là kiểu diễn tả một tư tưởng qua một câu có nghĩa ngược lại nếu hiểu theo từng chữ, tức nếu hiểu theo nghĩa đen. Chẳng hạn khi nói về Adam sau khi phạm tội, soạn giả sách Sáng Thế đặt vào miệng Gia-vê Thiên Chúa câu sau đây: Này đây, Adam đã trở thành một trong chúng ta. Câu nói vừa ám chỉ sự kiện loài người bị con rắn lừa dối cám dỗ ăn trái cấm để trở nên bằng Thiên Chúa, vừa ám chỉ thực tại ngược lại như hậu quả của tội lỗi khiến cho con người xa rời Thiên Chúa và đánh mất đi hình ảnh của Ngài nơi họ. Đó là một kiểu châm biếm tính kiêu căng ngạo mạn mà con rắn đã gieo vào tâm trí con người để hủy hoại tình trạng sống hạnh phúc vô tội của loài người trong thời khai nguyên vũ trụ. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cũng châm biếm tính kiêu căng ngạo mạn của tín hữu khi viết trong chương 4 câu 8 như sau: Anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi, không có chúng tôi anh em đã làm vua rồi. Hay khi thánh nhân châm biếm sự khờ dại của tín hữu Corinto vì họ đã tiếp đón các người rao giảng giả dối, khi viết trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ như sau: Anh em làm như thế vì anh em khôn ngoan. Trong các trường hợp này, bối cảnh của văn bản cho người đọc biết phải hiểu ngược lại những gì diễn tả theo nghĩa đen.
Thế còn hai nghĩa chuyển tiếp khác là pseudonymia, mạo danh, và hyperbole thì có nghĩa như thế nào ạ?
Pseudonymia là việc mạo danh hay dùng tên giả, nghĩa là tác giả không để tên mình, mà mượn tên của một nhân vật khác. Đây là một thói quen rất thịnh hành thời xa xưa và là một hình ảnh hùng biện. Trong Thánh Kinh cũng không thiếu các kiểu diễn tả mạo danh như vậy. Điển hình như trường hợp soạn giả sách Giảng Viên, ông tự giới thiệu như là vua Salomon để trao ban cho những lời ông nói uy tín của một nhân vật nổi tiếng khôn ngoan trong lịch sử của dân Do Thái là vua Salomon, con vua David. Hyperbole hay thậm xưng có nghĩa là nói quá đi để gây ấn tượng nơi người nghe. Thậm xưng cũng là một hình ảnh thuộc khoa hùng biện. Qua đó người ta gán cho tư tưởng các từ vựng có chiều kích rộng rãi hơn điều chúng ám chỉ trong thực tế. Khi kiểu thậm xưng trở thành không thể tin được thì nó biến thành sự mâu thuẫn. Mục đích mà soạn giả nhắm tới qua kiểu nói thậm xưng đó là gây ấn tượng mạnh mẽ trên trí tưởng tượng của người đọc hay người nghe để giúp họ nhớ sự thật muốn diễn tả một cách dễ dàng hơn. Chúa Giêsu cũng đã dùng kiểu nói thậm xưng này khi giảng dạy để diễn tả thực tại người giàu tiền lắm của khó được ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Con lạc đà to lớn như thế mà chui qua lỗ kim khâu vẫn còn dễ hơn là người giàu vào nước Thiên Chúa. Như thế tiền của quả là một chướng ngại rất lớn cho ơn cứu rỗi của linh hồn con người. Và thật vậy, các môn đệ sửng sốt hỏi Chúa, thế thì có ai được cứu rỗi? Chúa Giêsu trả lời, đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Với lòng tin và ơn Thánh Chúa trợ giúp, con người có thể được cứu rỗi. Đề cập đến các biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu, các lời giảng dạy và các việc người làm, Thánh Gioan viết trong chương 21 câu 25 của Phúc Âm như sau. Còn có nhiều điều khác Chúa Giêsu đã làm, nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa sách viết ra. Câu thậm xưng giản lược trong một câu với nghĩa theo chữ, bằng cách thu hẹp các chiều kích của nó lại theo các gợi ý mà bối cảnh cung cấp cho chúng ta.
Sau cùng là metonymia hay đồng hóa thì có nghĩa ra sao thưa cha?
Metonymia hay sự đồng hóa hoặc thay đổi giữa hai từ có tương quan với nhau theo kiểu lý do và hậu quả, chất liệu và vật được làm bằng chất liệu đó, bình chứa và nội dung, dụng cụ làm việc là hiệu quả của công việc, biểu tượng và vật được biểu tượng, vân vân. Điển hình như lời Gia-vê Thiên Chúa phán xử Adam sau khi Adam phạm tội, ngươi sẽ ăn bánh với mồ hôi trán của ngươi. Trong thực tế nó có nghĩa là từ nay trở đi, Adam phải lao nhọc đổ mồ hôi trán ra mới có của nuôi thân, mới có cơm bánh mà ăn. Thực phẩm là hoa trái của công tác lao nhọc. Tội lỗi đã khiến cho loài người bẻ gãy tương quan hài hòa với cả thiên nhiên nữa. Thay vì ơn gọi canh tác giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên tươi tốt, giờ đây con người trở thành kẻ thù của thiên nhiên, tàn phá thiên nhiên và môi sinh, đến khiến cho thiên nhiên trở thành khô cằn hư hoại và không cung cấp thực phẩm cho con người nữa. Thiên nhiên nổi loạn chống lại cung cách khai thác bừa bãi, tham lam vô chừng mực và vô trách nhiệm của con người. Rất nhiều tai ương thiên nhiên là hậu quả của thái độ sống vô trách nhiệm đó. Trong đó có nạn sa mạc lan tràn, đất đai khô cằn nứt nẻ, nạn hạn hán mất mùa và đói kém, hay lụt lội tàn phá ruộng đồng. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đề cập tới sự hiệp nhất nảy sinh từ việc cử hành và tham dự tiệc thánh thể của Chúa. Ngài viết trong chương 10 câu 16, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô hay sao? Ở đây từ chén thay cho nội dung của chén là máu Đức Giêsu Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Lịch sử Kinh Mông Côi.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã biết, thói quen lần hạt kính Đức Mẹ chắc hẳn đã bắt đầu rất sớm trong các thế kỷ thứ ba và thứ tư với các vị ẩn tu trong sa mạc. Để đếm kinh, các vị thường dùng các viên đá hay sỏi nhỏ, hoặc các loại hạt cứng hay các dây có nút thắt hay chuỗi hạt. Dấu vết các chuỗi hạt như các chuỗi hạt của chúng ta ngày nay đã có từ thế kỷ thứ bảy. Chẳng hạn các chuỗi hạt của Thánh nữ Gertrude, viện mẫu đan viện biển Đức Nevers, qua đời năm 664, có hình dạng giống như chẳng hạt của chúng ta ngày nay. Vào giữa thế kỷ thứ 9, bên cạnh các đan viện có nhiều giáo dân muốn sống theo tinh thần cầu nguyện và chiêm niệm của các đan sĩ, nhưng họ không biết đọc biết viết, cũng không thể học thuộc lòng 150 thánh vịnh để cầu nguyện như các đan sĩ. Do đó, bên Ireland có một đan sĩ đề nghị các giáo dân này đọc 150 kinh lạy cha thay thế cho 150 thánh vịnh, gọi là thánh vịnh lạy cha. Sau đó, thánh vịnh lạy cha được chia làm 3 phần, mỗi phần 50 kinh, và tín hữu đọc thành 3 lần, tương đương với 3 lần các đan sĩ đọc kinh thần vụ. Rồi từ thánh vịnh lạy cha Paternoster, Kitô hữu mau chóng thay thế bằng thánh vịnh kính mừng Ave Maria. Và thói quen này cũng lan nhanh trong các nước Âu Châu. Nhưng kinh kính mừng chỉ gồm phần đầu, tức lời sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria và lời bà Elizabeth ca ngợi Đức Trinh Nữ và Chúa Giêsu là hoa quả lòng mẹ. Vào thế kỷ thứ 15, tu sĩ Enrico di Canva sống trong dòng Chattogino tại Köln bên Đức, là dòng do Thánh Brunone thành lập năm 1084 tại Certosa trên núi Alp bên Italia. Chia thánh vịnh Ave Maria thành 15 đơn vị, tức thành 15 trục, mỗi trục 10 kinh kính mừng và xen kẽ với kinh lạy cha vào giữa các trục. Cách đọc kinh này được trình lên đan viện trưởng dòng Certosino tại London, từ đó nó được phổ biến trong toàn Anh Quốc rồi lan sang Âu Châu.
Cũng trong cùng thời gian này có một thủ bản kinh Mân Côi Suy Niệm do học giả Andreas Heinz khám phá ra năm 1977, được dùng bởi các nữ tu biển Đức Đan Viện Thánh Thomas trên sông Kiel, cách thành phố Thayer bên Đức 40 cây số. Vào năm 1409, Domenico Helian hay Domenico Người Phổ, một tập sinh thuộc Đan Viện Certosa tại Trieste, phải trải qua một thời gian khó khăn trong đời tu trì. Do lời khuyên của bề trên là cha Adolfo thành Essen, thầy Domenico mới thêm vào mỗi kinh kính mừng sau tên Giêsu suy niệm về một mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa cứu thế. Việc thêm phần suy niệm này trong lúc lần hạt mân côi đã thông dụng trong môi trường Sito và các đan sĩ Sito đề nghị 90 suy niệm. Giữa các năm 1410-1439, do sự ước ao của các anh em Flamand cùng dòng, tu sĩ Domenico Helian hay Domenico Nước Phổ đã hệ thống hóa kiểu đọc thánh vịnh Ave Maria và đề nghị 150 lời suy niệm, nhưng chia thành 3 phần tương đương với các phúc âm thời thơ ấu của Chúa Kitô: cuộc sống công khai, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Người. Các lời suy niệm được đan sĩ Domenico Nước Phổ làm thành công thức ấy có 14 suy niệm liên quan tới cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu Kitô, 6 suy niệm liên quan tới cuộc sống công khai, 24 suy niệm liên quan tới cuộc khổ nạn, cái chết và 6 suy niệm liên quan tới sự vinh hiển của Chúa Kitô và Đức Maria Mẹ Người. Hình thức 50 lời suy niệm này trở thành chuỗi mân côi Certosino, bao gồm mọi khía cạnh cuộc sống của Chúa Giêsu. Chính đan sĩ Domenico minh giải tinh thần của phương pháp đọc kinh này như sau: không cần phải dừng lại trên các lời dùng đó đây trong việc loan báo các điểm suy niệm. Mỗi người có thể tùy thích, theo lòng sùng mộ riêng, kéo dài hay rút ngắn hoặc thay đổi chất liệu trong cách này hay cách khác. Điều này tùy thuộc thời gian mà mỗi người có được và tùy thuộc hoàn cảnh họ đang sống. Rõ ràng đây là tinh thần chiêm niệm hướng tới lời cầu nguyện thinh lặng mà trong nội tâm linh hồn muốn chú ý tới sự hiện diện của Chúa và hoàn toàn chìm đắm trong kinh nghiệm tình yêu của Người. Việc đọc to tiếng chỉ là một phương thế giúp đạt sự cầm trí ấy và như thế có thể ngưng khi linh hồn cảm thấy ở trong Thiên Chúa trong thinh lặng, rồi lại bắt đầu khi lại cảm thấy cần tập trung và hướng tới Chúa. Như vậy, cũng không bắt buộc phải đọc hết 50 kinh kính mừng, vì đây là vấn đề phẩm chất lời kinh hơn là số lượng đọc được.
Ban đầu kinh kính mừng kết thúc sau công thức suy niệm, theo sau là tiếng Amen và Hallelujah, bởi vì phần 2 của kinh kính mừng chưa được phổ biến. Cũng nên xác nhận rằng phần 2 của kinh kính mừng như chúng ta đọc ngày nay, cũng nảy sinh trong dòng Certosino như là việc sáng tác các lời khẩn nài được tìm thấy lần đầu tiên trong một cuốn kinh thần vụ Certosino thuộc thế kỷ thứ 13. Trong đó, người ta thấy có các câu như Santa Maria ora pro nobis, Thánh Maria xin cầu cho chúng con. Ora pro nobis peccatoribus, xin cầu cho chúng con là các người tội lỗi. Santa Maria Mater Dei, Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, Nunc et in hora mortis, Amen, khi nay và trong giờ chết, Amen. Đặt chung tất cả các lời khẩn cầu ấy với nhau, chúng ta có phần hai của kinh kính mừng. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in hora mortis nostre, Amen. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Như vậy, có thể nói rằng chàng hạt mân côi hay kinh mân côi đã nảy sinh trong dòng các đan sĩ Certosino, mà lý tưởng là một cuộc sống rất trong trắng đơn sơ, hướng về Thiên Chúa như sự thiện tối cao duy nhất, và đặc biệt gắn bó với Đức Trinh Nữ Thánh Maria bằng cách phản ánh như ân sủng sự giống linh hồn mẹ, là linh hồn chiêm niệm, kết hiệp với Chúa Kitô nhất trong mọi thụ tạo, trong Chúa Thánh Thần. Để phổ biến thói quen đạo đức lần hạt mân côi kính Đức Mẹ, các tu sĩ Certosino thường kể hai câu chuyện thị kiến như chúng ta đã biết. Vì kinh mân côi được phổ biến nhiều nơi nên chắc chắn Thánh Đa Minh và các tu sĩ dòng anh em thuyết giáo của Thánh Nhân cũng có thói quen cầu nguyện với các lời kinh đơn sơ này. Sự kiện các tu sĩ nam nữ dòng Đa Minh vẫn đeo tràng chuỗi 150 trên dây lưng là bằng chứng cho lòng sùng mộ ấy. Gương của tu sĩ dòng Certosino thành cơn đã được nhiều người tiếp tục và được theo rộng rãi sau đó. Trong thế kỷ thứ 15, có rất nhiều thánh vịnh thánh mẫu loại này. Các điệp khúc quy chiếu về phúc âm đạt con số rất cao, tới 300, thay đổi tùy từng vùng, theo các sùng kính mà tín hữu muốn nhấn mạnh nhất. Cùng thời với tu sĩ Domenico nước Phổ, có tu sĩ Alain de la Roche, người Pháp, gốc vùng Bretagne, dòng Đa Minh, sống giữa các năm 1428-1478, là người đã phổ biến thánh vịnh thánh mẫu một cách ngoại thường, qua việc giảng dạy và nhất là qua các huynh đoàn thánh mẫu do tu sĩ thành lập. Cũng từ đó người ta bắt đầu gọi hình thức lòng sùng kính này là Rosario della Beata Vergine Maria, chuỗi hoa hồng của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Chính tu sĩ Alain de la Roche nói về chuỗi hoa hồng cũ và chuỗi hoa hồng mới vì muốn phân biệt việc đọc các kinh kính mừng đơn sơ với việc đọc các kinh kính mừng có lời suy niệm về các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô được phân chia thành ba phần: nhập thể, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô và sự vinh hiển của Chúa Kitô và của Đức Maria Mẹ Người, mà trong cách lần hạt mân côi ngày nay chúng ta gọi là năm sự vui, năm sự thương và năm sự mừng. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ thêm vào năm sự sáng nữa dành cho cuộc sống công khai rao giảng tin mừng của Chúa Kitô.
Vào khoảng năm 1470, tu sĩ Alain de la Roche khai mào một giai đoạn mới trong việc phổ biến thói quen đạo đức lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Có lẽ tu sĩ Alain de la Roche lẫn lộn Domenico Helian người Phổ với Thánh Tổ Đa Minh của dòng, hay có lẽ do một thị kiến mà các tu sĩ Đa Minh giải thích như là sự linh hứng nên đã phổ biến nó trong truyền thống của giáo hội. Theo đó, Đức Mẹ Bồng Chúa Hải Nhi đã hiện ra với Thánh Đa Minh và ban chuỗi mân côi cho Thánh Nhân như phương thế mạnh mẽ giúp hoán cải các người Albigeois lạc giáo, gây ra rất nhiều khó khăn cho giáo hội và giúp hoán cải các kẻ tội lỗi thời đó. Tuy không thể chấp nhận truyền thuyết này trong sự chắc chắn tuyệt đối của nó, nhưng cũng không thể là một sai lạc lịch sử hoàn toàn. Như chúng ta đã thấy, Thánh Vịnh Ave Maria đã có trước thời Thánh Đa Minh sống giữa các năm 1170-1221. Chắc chắn là Thánh Đa Minh và các tu sĩ của dòng anh em thuyết giáo đã không sử dụng hình thức lần hạt do đan sĩ Certosino Domenico Helian đã hệ thống hóa,
nhưng dùng một hình thức lần hạt khác có thể giống như vậy mà thánh nhân và các tu sĩ đa minh khó mà không biết đến. Chúng ta hãy nghĩ tới các huynh đoàn thánh mẫu do thánh Pietro thành Verona, môn đệ của thánh đa minh, thành lập và ảnh hưởng của chúng đối với việc phổ biến lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria thì đủ hiểu. Thật vậy, trong các thế kỷ khi thánh vịnh kinh Paternoster lạy cha và thánh vịnh kinh Ave Maria kính mừng phát triển, chúng ta đã thấy giữa các tu sĩ đa minh có gương sùng kính Đức Mẹ của thầy Romeo di Livia. Người ta kể rằng trong các bài giảng của mình, tu sĩ Romeo di Livia luôn luôn nói về Đức Trinh Nữ và không bao giờ ngừng lặp lại lời sứ thần Gabriel chào Đức Maria. Tu sĩ Romeo di Livia chiêm ngắm lâu giờ các mầu nhiệm của Chúa Giêsu và của Mẹ Maria. Người qua đời, tay còn cầm sợi dây có các nút thắt mà người thường dùng để đếm 1000 kinh kính mừng đọc kính Đức Mẹ mỗi ngày. Tu sĩ qua đời khi khắc ghi nơi các anh em khác lòng sùng kính này đối với Đức Trinh Nữ Diễm Phúc và Chúa Hài Đồng Giêsu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong thánh lễ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha mời gọi những người thánh hiến hãy nuôi dưỡng và canh tân đức tin để có thể chiếu sáng ơn gọi của mình. Roma, Đức Tân Thượng Phụ Luis Sacco của Giáo hội Công giáo Candê kêu gọi mọi người dân Iraq không phân biệt tôn giáo hãy cộng tác với nhau. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa sẽ nhóm khóa họp toàn thể từ thứ Tư mùng 6 đến mùng 9 tháng 2 tới đây về các nền văn hóa đang lên của người trẻ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.